thấy cái tấm lòng từ bi của mình. Chư Phật có mặt trong cuộc đời này cũng vì lòng đại bi. Chư vị Bồ Tát có mặt trong cuộc đời này cũng là xây dựng cái đại bi đó. Mà quý đạo hữu tụng trong kinh Pháp Hoa, quý đạo hữu để hiểu được ba đức tính của Pháp Hoa. Đó là gì? Đó là gì thưa quý đạo hữu? Ba đức tính của kinh Pháp Hoa. Mà nếu người muốn thuyết giảng kinh Pháp Hoa, người thọ trì kinh Pháp Hoa, vân vân, phải ở trong ba cái đức tính đó. Nhà Như Lai, áo Như Lai và tòa Như Lai. Mà cái đức tính thứ nhất nhà Như Lai đó là đại bi tâm. Không có một vị Bồ Tát nào mà không có tâm đại bi. Không có một Đức Phật nào mà không có lòng đại bi. Và không có một vị thánh chúng nào, một vị tổ đức nào mà thánh chúng và tổ đức đó không có lòng đại bi hết. Mà nếu chúng ta trên con đường tu tập, dù rằng chúng ta có kiến văn, dù rằng chúng ta có cái gì thì có, nhưng mà nếu chúng ta thiếu lòng đại bi thì thưa quý đạo hữu, đó không phải là thuyền bè để đưa chúng ta đến bến bờ giác ngộ. Mà chính cái đại bi tâm đó, chính cái lòng từ bi đó, nó có năng lực để vẹt sạch vô minh, chấm dứt vô minh. Cho nên quý đạo hữu thường nghe hai cái chữ đi đôi với nhau, một bên là trí tuệ, một bên là đại bi. Một bên là bi, một bên là trí, gọi là bi trí song vận. Bi và trí, hai cái chân đó phải song hành với nhau. Chứ không thể một chân bi đi mà chân trí không đi, và chân trí đi mà chân bi không đi. Nếu chúng ta có trí tuệ nhìn vào trong cuộc đời này, chúng ta thấy nỗi khổ đau của con người, khổ đau của chúng sinh đang lặng hụp trong cuộc đời này, thì chúng ta phải dấy khởi lòng từ bi chúng ta mới cứu độ. Chứ chúng ta không thể dùng cái trí tuệ để nhìn thấy sự khổ đau của con người trong cuộc đời này, rồi chúng ta nỗ lực và chúng ta tu tập và chúng ta chứng đắc và nhập Niết Bàn, để rồi hướng Niết Bàn đối với tự thân của chúng ta, thì thưa quý đạo hữu, đó chưa phải là bi trí song vận. Thưa quý đạo hữu, hết giờ ha. Sao nhanh thế? Dạ 5 phút nữa. Dạ, A Di Đà Phật, đạo hữu. Dạ. Dạ, thành thật cảm ơn đạo hữu. Không biết rằng đạo hữu ý muốn nói gì, là chúng ta như lời đạo hữu nói là chúng ta hãy nhìn thấy chúng sinh với mình là một, mà không cần có một trí tuệ để thấy được cuộc đời này là huyễn, con người là huyễn, chúng sinh là huyễn. Ý của đại hữu muốn nói vậy chứ gì? Dạ. 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 Trang trải cái đại bi tâm đến tất cả. Dạ. Mình với tất cả chúng sinh là một. Dạ, thành thật cảm ơn đạo hữu thật nhiều. Nhưng mà kính thưa quý đạo hữu, ở nơi kinh Nguyên Giác, ở nơi đây muốn nói rằng trên tinh thần tu tập để chứng đắc, chứ không đem cái tâm phân biệt rằng ở kia là đây là thử, kia là bỉ, hoặc là đây là phàm, kia là thánh. Không có phân biệt như vậy. Nhưng mà trong kinh Viên Giác dạy cho chúng ta trên con đường tu tập làm như thế nào để chứng đắc từ một con người phàm phu để trở thành một Đức Phật. Mà lời thưa hỏi của Ngài Đại Trí Văn Thù về cái tánh hạnh nhân địa của Đức Thế Tôn. Còn đạo hữu bảo rằng tự thân của mình làm như thế nào để mình có một cái quán kiến thấy rằng tự thân của mình và tất cả mọi người chúng sinh là một mà không phải là hai. Dĩ nhiên mình và tất cả con người là một rồi. Bởi vì mình tự thân của ông Nguyễn Văn A cũng do đất nước gió lửa hợp thành, và tự thân của ông Nguyễn Văn B cũng do đất nước gió lửa hợp thành, đâu thể có hai được. Dưới mắt nhìn của một con người bình thường vẫn nhìn thấy được sơn hà đại địa trong cuộc đời này, kể cả tự thân và tự tâm, nó chỉ là một mà nó không phải là hai. Mà cái một đó là cái một đứng trong phạm trù của pháp hữu vi. Tất cả sơn hà đại địa và tự thân của chúng ta đều đứng trong phạm trù của pháp hữu vi, thì pháp hữu vi nào cũng nằm trong bốn tiến trình thành trụ dị diệt. Không có một pháp hữu vi nào mà nằm ra ngoài bốn phạm trù đó cả. Vậy thì tự thân của chúng tôi, tự thân của quý đạo hữu và tự thân của tất cả mọi người cũng chỉ là một chứ không có là hai. Nhưng ở trong kinh dạy chúng ta phải hiểu rằng như thế nào đó để chúng ta đoạn trừ được vô minh, dập tắt được sanh tử và chúng ta trở thành một đấng Như Lai. Đó là trong nội dung của kinh nói. Còn nếu cái nhìn của chúng ta trong cuộc đời này đem cái tinh thần đại bi tâm để trang trải đến cho tất cả mọi người, đó là lòng yêu thương. Đó là kêu gọi cái lòng yêu thương, kêu gọi cái tinh thần cứu khổ độ mê, mà đứng trên tinh thần ý nghĩa của từ bi có nghĩa là ban vui và cứu khổ. Thành thử ra chúng tôi rất bằng lòng với cái quan điểm cũng như là lời phát biểu của đạo hữu rằng chúng ta nhìn như thế nào giữa mình và người không có sự sai khác. Hẳn nhiên là không có sự sai khác. Cho nên quý đạo hữu đã nghe rằng Phật, chúng sinh, tâm vô sai biệt. Tâm Phật và tâm của chúng sinh không có sự sai biệt. Nếu có sự sai biệt chăng thì sai biệt giữa mê với ngộ. Nếu mà cái tâm còn mê thì tâm đó là tâm chúng sinh. Mà nếu tâm ngộ thì đó là tâm của Phật. Bởi vì không có hai tâm. Mà quý đạo hữu đã nghe cái câu chuyện mà vua Ba Tư Nặc đến thăm Đức Thế Tôn, và Đức Thế Tôn một ngày hôm đó dẫn vua Ba Tư Nặc làm cái lễ cúng ở dưới dòng sông, và Đức Thế Tôn đã hỏi vua Ba Tư Nặc như thế nào trên bờ của dòng sông Hằng rồi. Cho nên bằng cái nhìn cũng như là cái lời phát biểu của đạo hữu, đó là một cái điều đúng. Nhưng đó là nói trong phạm trù của thế gian, của giữa người với người. Cầu mong rằng chúng ta không có một cái nhìn ngăn cách giữa người A với người B, giữa những người Phật tử thân thương với nhau, mà chúng ta cùng có một cái nhìn bình đẳng chia sẻ với nhau trong